Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Đọc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Ngay sau đây mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Theo báo Nhân dân điện tử, chiều ngày hôm qua, tiếp tục chuyến công tác tại Cà Mau, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm làm việc tại đồn biên phòng Rạch Gốc thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.
Và nhân dịp đến thăm, ngoài tặng quà cho cán bộ chiến sĩ, Phó Chủ tịch nước và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã trao tặng 30 phần quà và tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại địa phương. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà địa phương đã cố gắng nỗ lực đạt được trong suốt thời gian qua. Đồng thời cũng chia sẻ trước những khó khăn thách thức mà địa phương đang gặp phải, đặc biệt là các nút thắt về hạ tầng giao thông.
Tin trên báo vtv.vn cho hay, nguồn cung trái cây trong nước ngày càng dồi dào đang đặt ra áp lực lớn về tiêu thụ khi xuất khẩu ở nhiều thị trường giảm, nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng hạn chế.
Thông tin từ Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng trái cây cả nước trong quý 2 ước đạt trên 2,6 triệu tấn, trong đó chuối khoảng 460.000 tấn, sầu riêng là 300.000 tấn, vải thiều 330.000 tấn, nhãn 110.000 tấn. Ngoài ra hàng trăm ngàn tấn xoài, cam, thanh long cũng vào vụ thu hoạch. Nguồn cung nhiều khiến có thời điểm giá nhiều loại giảm hoặc khó tìm đầu ra. Để tránh tình trạng này, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến nghị các địa phương phải rà soát sản lượng trái cây trước thời điểm thu hoạch vài tháng.
Theo VN Express, thì từ ngày mai, các ngân hàng thương mại dự kiến sẽ giảm từ 0,3 đến 0,5% lãi suất cho vay với tất cả khách hàng hiện hữu. Nhóm dự kiến giảm lãi suất sẽ tập trung ở các ngân hàng tư nhân từ đầu năm đến nay chưa điều chỉnh lãi với những khoản vay cũ.
Động thái này diễn ra sau cuộc họp giữa lãnh đạo các nhà băng với ngân hàng nhà nước vào ngày 25 tháng 5. Ngân hàng nhà nước gần đây thường xuyên tổ chức các cuộc họp với ngân hàng thương mại, yêu cầu những đơn vị neo lãi suất cao và chênh lệch lớn hơn so với đầu vào có sự điều chỉnh để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn.
Tin trên báo Sức khỏe đời sống cho biết, với số lượng trung tâm và dây chuyền đăng kiểm đang hoạt động, thì Hà Nội dự kiến chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu kiểm định xe cơ giới trong tháng 6 và tháng 7. Hiện toàn thành phố đang có 26 trung tâm đăng kiểm hoạt động với 39 dây chuyền kiểm định.
Trong khi đó, thì theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong tháng 5 có hơn 161.000 phương tiện đến kỳ đăng kiểm. Con số này trong tháng 6 là hơn 159.000 phương tiện và trong tháng 7 là hơn 106.000 phương tiện đến kỳ đăng kiểm. Điều này đồng nghĩa với việc vẫn tiếp tục xuất hiện tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm.
Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đề xuất phương án đảm bảo an toàn giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Báo Sài Gòn Giải phóng Online đăng tải thông tin. Theo đó, thì cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất xác định vị trí luồng tuyến của phương án kết nối từ nhà xe của TCB ra đường Trường Sơn, mở thêm hai làn xe từ nhà xe này kết nối vào đường A1.
Và bên cạnh đó, nghiên cứu phương án sử dụng biển báo giao thông điều chỉnh nhằm tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế dòng xe quá cảnh qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và lắp đặt camera phục vụ xử phạt nguội qua hình ảnh đối với hành vi dừng đỗ xe sai quy định. Hiện trạng hệ thống bảng quảng cáo điện tử và camera được lắp đặt tại khu vực sân bay có 51 camera.
Theo phương án, sẽ đặt mới 17 camera quan sát giao thông để xử phạt nguội và bổ sung 10 camera đang quan sát giao thông tiến hành xử phạt nguội, lắp đặt mới 8 bảng quảng cáo điện tử nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý cũng như nắm bắt thông tin giao thông theo thời gian thực tế.
Những ngày qua, thì Bình Dương quy động đoàn viên thanh niên làm việc xuyên đêm hỗ trợ ngành công an cấp căn cước công dân và tích hợp định danh điện tử VNeID. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 6 tới, tỉnh này không còn giải quyết hồ sơ giấy. Thông tin có trên báo Tiền Phong Online.
Để đẩy nhanh tiến độ, ngoài bố trí các tổ máy đặt tại xã phường, thì công an tỉnh cũng đã thành lập nhiều tổ lưu động làm việc xuyên suốt cả ngày nghỉ, ngày lễ và làm luôn buổi tối để thu nhận thông tin cấp căn cước công dân cho người dân. Và ngoài ra, thì lực lượng đoàn viên thanh niên trực tiếp cũng như hướng dẫn người dân tích hợp định danh điện tử VNeID. Theo báo VTV Online cho biết, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua đã đưa vào hoạt động trung tâm phẫu thuật nhi và trung tâm sơ sinh hiện đại bậc nhất khu vực phía Nam.
Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, sự ra đời của khối nhà mới với trang thiết bị hiện đại, trung tâm sơ sinh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị chuyên sâu ngang tầm các trung tâm sơ sinh trong khu vực Đông Nam Á. Dự kiến đến năm 2026, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục đưa vào hoạt động khối nhà mới là trung tâm bệnh lý nhiệt đới và dịch bệnh.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã và đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung, với dự kiến hình thành từ 3 cho đến 6 trung tâm trên cả nước. Tin trên báo Sài Gòn Giải phóng Online.
Cục Quản lý Dược cũng đang họp với Tổ chức Y tế Thế giới WHO nghiên cứu về cơ chế tồn trữ của WHO và làm sao để có sự liên thông giữa việc tồn trữ thuốc hiếm, thuốc ít nguồn cung tại Việt Nam cũng như các nước chung quanh khu vực, cũng như các kho của WHO. Và hiện nay thì căn cứ pháp lý về thuốc hiếm cơ bản đã đầy đủ, do đó đồng thời Cục Quản lý Dược đã có những văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước cần chủ động trong công tác xây dựng nhu cầu, dự báo tình hình dịch bệnh, cũng như dự trù số lượng cần thiết và mua sắm thuốc, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu điều trị, đặc biệt với các thuốc hiếm.
Những năm gần đây, tình hình tội phạm, tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn biến phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng. Với tính chất, mức độ và hậu quả ngày càng nghiêm trọng, đa dạng về thành phần, lứa tuổi và xảy ra ở hầu hết các địa phương, gây ra nhiều hệ lụy và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác.
Và theo ghi nhận từ báo Sài Gòn Giải phóng Online, hôm qua 27 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành chỉ thị số 16 về tăng cường phòng ngừa đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cụ thể, Bộ Công an tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đồng thời làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý số đối tượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và người Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài để đánh bạc hoặc là tổ chức đánh bạc trái phép.
Dẫn bài viết phân tích trên báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành nội dung số tại Việt Nam, sáng tạo nội dung số đã dần trở thành một xu hướng nghề nghiệp trong xã hội. Đây vừa là sân chơi cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo có thể phát triển, vừa tạo ra nguồn thu nhập đáng kể, ổn định cho cá nhân và cộng đồng.
Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Thông tin và Truyền thông, bên cạnh việc chia sẻ, lan tỏa những nội dung tích cực, thì trên mạng xã hội vẫn tồn tại những người sáng tạo nội dung số, người nổi tiếng chú ý truyền đưa những nội dung nhảm nhí, lệch chuẩn, thậm chí phát tán tin giả xuyên tạc, vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Tình trạng này nếu không được chấn chỉnh và định hướng kịp thời sẽ dẫn đến xu hướng phát triển lệch lạc trong ngành công nghiệp nội dung số, làm mất đi động lực sáng tạo và khả năng cạnh tranh của những nhà sáng tạo nội dung số lành mạnh.
Đặc biệt, tình trạng này sẽ để lại nhiều hệ lụy xấu trong lĩnh vực thông tin, văn hóa, tư tưởng, ảnh hưởng quá trình hình thành, phát triển nhận thức và nhân cách của giới trẻ. Thời gian qua, Bộ Thông tin Truyền thông đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý cơ bản vi phạm quy định về thông tin trên mạng, như xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức cá nhân có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo hay là thông tin sai sự thật.
Và trong thời gian tới, Bộ sẽ quyết liệt mạnh tay hơn trong công tác quản lý để làm sạch nội dung trên mạng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và đăng tải công khai danh sách nội dung đã được xác thực trên mạng, gọi tắt là whitelist, để khuyến nghị các doanh nghiệp quảng cáo, nhãn hàng tại Việt Nam ưu tiên lựa chọn quảng cáo. Đây là những kênh tài khoản đã đăng ký và cam kết phát triển nội dung sạch.
Một biện pháp mạnh hơn nữa mà Bộ cũng đang triển khai đó là xây dựng quy trình để xử lý những người làm nội dung xấu, độc hại, vi phạm bằng biện pháp hạn chế sự xuất hiện trên các phương tiện nền tảng, hạn chế tiếp cận công chúng. Và Bộ cũng quyết liệt triển khai các giải pháp để làm sạch nội dung trên mạng, không cho phép các hành vi vi phạm, gian lận tiếp tục có điều kiện phát triển. Mười phút dành cho chuyên mục Đọc báo cùng bạn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả ngày cuối tuần nhiều niềm vui.